Bây giờ là 23:59, chúng mình ở đây vào thời khắc 1 phút trước khi ngày mới bắt đầu để hàn huyên về những mẩu chuyện ngẫu nhiên, về tất cả các sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra mà bạn có thể nghe. Ngày hôm nay của bạn thì thế nào?
Mình là Trung Đức.
Còn mình là Mai Trang.
Chào mừng mọi người đến với số podcast đầu tiên của chúng mình. Chị Trang ơi, chị ăn đậu đỏ chưa?
Sao tự dưng lại hỏi chị ăn đậu đỏ vậy?
Thế chị không biết hôm nay là thất tịch rồi à? Nếu mà ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch thì sẽ có người yêu đấy.
Chị cũng có nghe, mà chị cũng không để ý là hôm nay là thất tịch cơ. Nhưng mà kể cả thế thì chị cũng không tin là ăn đậu đỏ sẽ có người yêu đâu. Tại vì nhá, là năm ngoái thất tịch thì bạn cùng phòng của chị nó nấu nguyên một nồi chè đậu đỏ. Rồi mà nó ăn xong một năm sau nó cũng đã có người yêu đâu. Mà nó còn suốt ngày đi chùa Hà Cổ Duyên đấy chứ.
Thật á? Nhưng mà em vẫn tin. Nên lúc nãy em ăn hẳn một bát chè đậu đỏ rất là ngon. Mà hình như em ăn xong trời còn mưa lất phất cơ. Thế là em chắc sắp có người yêu rồi đấy.
Trời mưa thì có liên quan gì đến ăn chè đậu đỏ nhỉ?
Thì em thấy mọi người bảo là nếu mà mình ăn chè đậu đỏ khi ăn xong mà trời mưa, có nghĩa là tình yêu sẽ viên mãn. Thì em đoán là em sắp có người yêu thôi.
Thì nếu như mà trời không mưa thì sao? Thì tức là em cũng sẽ không có người yêu đúng không?
Nhưng mà có thất tịch nào mà trời không có mưa đâu.
Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng nghe về cơn mưa ngâu cùng câu chuyện tình yêu đầy cách trở và đau thương của cặp đôi điển hình là Ngưu Lang và Chức Nữ. Dù yêu nhau đến mấy, nhưng cũng không thể chiến thắng nổi số phận mà đành chia xa mãi mãi và chỉ có thể gặp nhau mỗi năm một lần. Và đó cũng chính là lý do mà ngày thất tịch ra đời. Và theo truyền thuyết, thì vào ngày này, khi mà họ gặp nhau, thì họ đã khóc rất là nhiều và nước mắt ấy rơi xuống trần gian và hóa thành những cơn mưa. Và đó cũng chính là những cơn mưa ngâu thường thấy vào ngày 7 tháng 7 hàng năm. Không biết là em đã nghe đến câu chuyện này chưa?
Đương nhiên là em đã nghe câu chuyện này rồi. Thế chắc hẳn tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ phải sâu nặng lắm nhỉ? Vì em thấy thất tịch năm nào cũng mưa, chắc nỗi nhớ thương của họ dành cho nhau da diết lắm. Tình yêu của họ chắc sẽ không bao giờ thay đổi đâu.
Nhưng em có thể tưởng tượng xem, nhỡ nếu một ngày mà trời thất tịch hôm đấy không mưa thì sao? Thì tức là lúc đấy Ngưu Lang và Chức Nữ không còn buồn với nhau nữa mà khóc à? Và lẽ nào nếu có một ngày mà thất tịch không mưa thì là khi mà họ hết yêu nhau?
Chị nói em mới để ý đấy. Nếu mà trời không mưa thì sao nhỉ? Chắc là họ cũng hết tình cảm với nhau như chị nói.
Đối với chị ấy thì đây là một câu chuyện nghe khá là hay đấy. Nhưng mà chị nghĩ là truyền thuyết thì cũng mãi chỉ là truyền thuyết thôi. Còn câu chuyện về thực tại, tình yêu và khoảng cách là điều mà chị thấy gần như là không thể ý. Và chị cũng không tin là xa mặt thì không cách lòng. Bởi ngày nay thì tình yêu không chỉ là tình cảm hai phía, mà nó còn tác động bởi rất là nhiều các yếu tố khác nhau. Và nhất là khi mà em quyết định tiến đến một mối quan hệ lâu dài, thì còn cần cân bằng được cuộc sống của mình và cuộc sống của đối phương. Và khi đấy thì chuyện nó cũng không chỉ còn là tình cảm đôi bên nữa, mà nó còn liên quan đến rất nhiều về cuộc sống riêng của hai người. Nói chung là nhiều vấn đề mà chị thấy cũng đau đầu phết đấy.
Chị Trang ơi, chị yêu xa bao giờ chưa?
Chị chưa. Nói chung là chị cũng không có nhiều kinh nghiệm về tình cảm lắm. Và chị cũng chưa từng trải nghiệm yêu xa bao giờ ấy.
Em thì cũng từng chứng kiến rất nhiều bạn bè của mình phải chia tay vì yêu xa. Em cũng có con bạn, nó có người yêu đi du học ở Mỹ. Mà đã đi Mỹ thì cách biệt về mặt thời gian rất là lớn. Kiểu lúc nó thức thì là lúc người yêu nó đang ngủ, lúc người yêu nó thức thì nó ngủ. Sự khác biệt về thời gian như thế thì đã vô tình làm cho những cuộc trò chuyện của nó với người yêu càng ngày càng ít dần. Mỗi người thì sẽ đều có một cuộc sống riêng khác biệt. Nó kể em là nó không biết người yêu nó đang làm gì hay là như thế nào, nên nhiều khi nó cảm thấy rất là bức bối, khó chịu. Rồi số lần nó với người yêu nó cãi nhau ngày càng tăng mà không thể nào giải quyết được trực tiếp. Mà lúc trước khi đi thì cả hai cũng hứa là sẽ cố gắng chờ nhau các thứ lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng không ai giữ được lời hứa mà chia tay người kia.
Thật ra thì nghe xong câu chuyện thì chị cũng thấy là hầu hết như những cái cặp đôi mà chị biết ấy, thì đây cũng là một cái tình trạng chung mà họ gặp phải. Tại vì là, nhưng chúng mình có thể thấy rõ là mình yêu nhau hàng ngày thì mình thường gặp mặt nhau này, rồi là có những cái vấn đề gì thì mình giải quyết trực tiếp, và nói chung là gặp mặt nhau hàng ngày mình còn có những cái vấn đề rất là nhiều vấn đề xảy ra ấy. Huống chi là đây yêu xa cách nhau đến cả một cái quãng đường dài như vậy, và khi mà đã không nhìn thấy mặt nhau, xa mặt cách lòng mà, thì không biết là đối phương đang làm gì, và cái niềm tin của mình dành trọn cho người ta ấy, nếu mà nó không đủ ấy và lúc nào cũng hoài nghi, sẽ rất là dễ sinh ra những hiểu lầm, và hiểu lầm nó đẩy những cái mâu thuẫn ngày càng lên cao. Và khi những cái mâu thuẫn đấy hai người không thể giải quyết trực tiếp được với nhau thì sẽ gây ra hiểu lầm, và cái tình yêu nó sẽ ngày một phai đi. Nói chung là chị thấy khi mà đã không gặp nhau, xa mặt cách lòng thì mà không tin tưởng nó cũng sẽ sớm tan thôi. Nhưng mà như thế thì cũng không thể phủ nhận được là hoàn toàn 100% những người yêu xa thì sẽ chia tay nhau. Kia thì cũng rất nhiều những cặp đôi khác họ vẫn đang tiếp tục duy trì được mối quan hệ của mình. Còn chị thì chưa được chứng kiến là mình có thể vượt qua được cái khoảng cách thời gian địa lý. Nhưng mà chị tình vài hôm trước thì có xem được một cái đoạn clip trên TikTok, chị có biết đến được câu chuyện tình yêu Việt Triều thời chiến, thì nghe rất là thú vị đấy. Tại vì là không thể tin được là sau quãng thời gian dài như thế mà hai người vẫn dành nguyên tình cảm trọn vẹn cho nhau như ngày đầu.
Thế câu chuyện đấy như thế nào, chị kể cho em đi.
Thật ra chị cũng xem cách đây mấy hôm trước và chị nhiều mang máng là họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và ông thì lúc đấy là một trong 200 sinh viên được cử tới Triều Tiên để học hỏi khi đang làm thực tập sinh kỹ thuật hóa học trong một nhà máy phân bón ở miền đông Triều Tiên ấy. Và ông thì tên là ông Phạm Ngọc Cảnh, còn bạn đời của ông là bà Ri Yong Hui. Thì hai người đã gặp nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng mà ông lại phải chờ đợi bà hơn 30 năm để được chính quyền Triều Tiên cho phép kết hôn, bởi vì lúc đấy tình hình chính trị rất là phức tạp và hai người không thể đến được với nhau. Khi mà tình hình chính trị phức tạp như vậy thì họ đã bị chia cắt, nhưng mà ông thì cố tìm mọi cách để có thể liên lạc và được với bà. Và sau cái nỗ lực hơn 30 năm trời không bỏ cuộc là hai người đã có đám cưới chính thức vào năm 2002.
Yêu đương kiểu một chờ hai đợi chắc chỉ có thời ngày xưa là nhiều thôi. Em thấy đối với thời đại ngày nay, phong cách sống của các bạn trẻ bây giờ thực tế hơn rất nhiều. Theo em thì điều quan trọng nhất để duy trì được mối quan hệ là phải luôn được ở bên cạnh người mình yêu để có thể lắng nghe và chia sẻ.
Chị cũng nghĩ như thế đấy, nhưng mà theo chị thì chìa khóa để duy trì một mối quan hệ lâu dài đó chính là sự tin tưởng. Chị thì chị nghĩ là sự tin tưởng là điều quan trọng nhất. Bởi vì là ấy, khi mà mình đã không gặp được nhau, nói chung là không nhìn thấy nhau trong một thời gian rất là dài, thì điều mà mình cần nhất ở trong mối quan hệ đó là tin tưởng ở nhau. Và khi mà mình tin tưởng ấy và mình thấu hiểu được đối phương, thì từ đó thì mình mới có thể thông cảm được cho cái vấn đề của người ta. Và khi mà mình thông cảm được thì mình cũng sẽ giúp cho cái mối quan hệ nó trở nên thuận hòa với nhau hơn, và từ đó thì hai người sẽ có những cái cách giải quyết hợp lý. Nói chung là khi mình đã tin tưởng nhau thì chị nghĩ là vấn đề nó sẽ giải quyết được thôi. Nếu như mà chỉ có một chút nghi ngờ thôi ấy, thì cái mối quan hệ đấy cũng sẽ gặp rất là nhiều mâu thuẫn, và từ đấy thì cũng không kéo dài được lâu ấy. Và chị thì nghĩ là tùy vào quan điểm về khoảng cách trong tình yêu của mỗi người, có người thì cảm thấy đây là một vấn đề rất lớn và họ chọn cách dùng luôn mối quan hệ đó một cách dứt khoát. Nhưng mà có những người thì vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực và duy trì dù cho có lựa chọn thế nào đấy chăng nữa. Thì chị tin là ở mỗi hoàn cảnh và mỗi cái trường hợp của từng người thì họ sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn nhất với bản thân và phù hợp cho riêng mình. Và chị tin là nếu mà cả có duyên ấy, thì dù cho hai người có ở đâu thì cũng sẽ cơ hội gặp lại nhau. Và biết đâu vào một ngày đẹp trời thì mình lại vô tình gặp người ấy ở một góc phố, một con ngách thân quen, hay nhớ đâu trong một cái tình huống trớ trêu nào đó bất kỳ. Mình đâu có thể biết trước tương lai được của mình, đúng không? Dù ăn chè đậu đỏ thì sẽ không giúp chị có người yêu, thế nhưng mà Chị thích cái cách tự tạo ra cho mình những cái niềm vui nhỏ trong cái thời tiết se lạnh đầu thu, cộng thêm mùi mưa ngâu man mát. Thì tại sao lại không tận hưởng nó cùng một bát chè đỗ đỏ ngon tuyệt cho đúng không khí cầu duyên?
Em thì vẫn tin vào truyền thuyết đấy, bởi vì đâu có năm nào thất tịch mà trời không có mưa đâu. Đó cũng chính là minh chứng cho câu chuyện tình yêu này là hoàn toàn có thật. Em hôm nay thì cũng đã ăn chè đậu đỏ rồi, thì em mong là trong thời gian sắp tới em cũng sẽ gặp được mà cái người tri kỷ, người yêu của mình tương lai. Còn đối với các bạn, mình hy vọng rằng dù có hay không ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch thì mọi người cũng sẽ tìm thấy niềm tin và tình yêu cho riêng mình. Đối với những bạn đã và đang yêu xa, hãy cố gắng cùng nhau thông cảm, thấu hiểu và nỗ lực để có một tình yêu thật đẹp nhé.
Và thời lượng phát hôm nay của chúng mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe podcast 23:59. Còn bây giờ, để khép lại ngày hôm nay, hãy ngủ một giấc thật ngon và ngày mới tràn đầy năng lượng sẽ lại đến. Rất vui khi lại được gặp các bạn trong những podcast tiếp theo.